Thánh Bonaventura, khi chiêm niệm mẹ Maria đã được tôn phong làm mẹ Thiên Chúa để cứu kẻ cùng khổ, có nhiệm vụ phung phát tình Chúa thương yêu cho nhân loại. Cũng như khi suy tưởng tấm lòng ưu ái của mẹ Maria, lúc nào cũng ân cần xoa dịu vết thương người khổ thống, trải rộng từ tâm phong phú cho mọi người. Tưởng như mẹ chỉ có một khát vọng duy nhất là ủi an lớp người cơ cực. Khi suy niệm như thế, Thánh Tiến sĩ kêu lên là đôi khi ngắm nhìn mẹ Maria, dường như Ngài không thấy công lý Thiên Chúa đâu, mà chỉ thấy có thuần một tình thương chí thánh. Tôi trích hẳn lời Ngài ra đây: Lạy nữ vương con, khi chiêm ngưỡng mẹ, con chẳng thấy gì khác ngoài tình thương. Thiên Chúa đã vì lớp người khổ cực mà tuyển nhiệm mẹ làm mẹ người, và ủy thác hẳn cho mẹ nhiệm vụ ban phát tình thương. Lúc nào cũng hối hả đến bên người cơ khổ, mẹ phong kính trong tình thương, mẹ chỉ khăng khăng một niềm thi ân bố đức. Về điểm này, tôi xin cùng với cha Gerico nói tắt rằng: Từ tâm của rất thánh đồng trinh là một từ tâm rất vĩ đại. Lòng mẹ chứa chan tình từ ái, không giây phút nào không để trào đổ xuống chúng ta những hồng quả nhân từ. Theo một lời chất vấn của Thánh Bernardo, thì từ nguồn suối khoan nhân còn có thể vọt lên cái gì nếu không phải là chính khoan nhân? Chúng ta sẽ phải phàn nàn biết bao nếu không có người mẹ chí nhân chí ái này, một người mẹ rất quan tâm, rất hối hả đến cứu vớt chúng ta trong mọi nỗi gian truân cơ cực. Chúng ta có thể lo được rằng mẹ Maria không nhìn thấy những cảnh huống nghèo của chúng ta, hoặc có nhìn thấy nhưng lại không thèm thương cảm không? À, chúng ta đừng lo ngại hão huyền như thế. Mẹ Maria còn nhìn thấy và xót xa thương cảm khổ huống của chúng ta hơn chính chúng ta nữa. Thánh Antonin cao lời: Không, không, trong toàn thể các thánh, không có một vị nào xúc động trước khổ huống của chúng ta như thánh nữ đồng trinh Maria. Thánh Bernardo còn nói thêm: Lòng mẹ khoan dung nhân từ, mênh mông cao cả. Do đó, mẹ không bao giờ đòi hỏi phải có công trạng rồi mới thương, mà đối với ai, mẹ cũng sẵn sàng thương giúp. Bất cứ tội nhân nào đến cầu xin mẹ, mẹ không tìm hiểu xem họ có đáng thương hay không. Mẹ chỉ thi hành có một việc là ưng theo và cấp cứu mọi người. Mẹ sáng trong như vầng nguyệt. Đó là lời bạn chí thánh nói về mẹ đồng trinh. Ánh sáng êm dịu và ảnh hưởng của mặt trăng soi tới những vật thấp nhất trên mặt đất, thì đức cha Hidebeto nhận xét: Mẹ Maria cũng sáng soi và tiếp cứu những tội nhân bất xứng nhất. Hơn nữa, mặc dầu mặt trăng đón ánh mặt trời, nó cũng vẫn đi nhanh hơn mặt trời. Một tác giả nhận xét: Con đường mặt trời đi mất một năm thì mặt trăng chỉ đi một tháng. Vì thế, Thánh Anselmo kết luận: Đôi lần chúng ta cầu xin mẹ Maria lại chống được thẩm nhận hơn cầu xin Chúa Giêsu. Vậy theo lời cha Hugo Vito, nếu chúng ta không dám đến gần Thiên Chúa vì chúng ta xúc phạm đến ghi dung vô cùng của Người, thì chúng ta cứ đến bên mẹ Maria. Mẹ thánh thiện thật, tinh tuyền thật, là mẹ Thiên Chúa thật, nhưng mẹ vẫn là người cùng dòng giống chúng ta, cùng là con cháu ai dông như chúng ta. Tắt lại, theo Thánh Bernardo, mẹ Maria hoàn toàn chỉ là mẹ tình thương. Mẹ đã trở nên mọi sự cho mọi người. Trong mẹ chỉ có thiên ân và nhân ái. Đức ái cao cả của mẹ đã làm mẹ trở nên con nợ của cả người lành kẻ dữ. Mẹ rộng mở tấm từ tâm của mẹ cho mọi người, để ai ai cũng được kính múc lấy ân sủng trong các báu tàng đầy tràn của mẹ. Ma quỷ lúc nào cũng hoạt động để hạ sát người nó có thể hạ sát. Theo lời Thánh Phêrô, nó chạy quanh tìm mồi cắn xé. Ngược lại, mẹ Maria lại luôn luôn hoạt động. Theo nhận xét của cha Bernardino Busti, để cứu sống và giải thoát hết những linh hồn mẹ có thể cứu được. Mãnh lực kinh kính mừng. Cha Carlo Bovio thuật sau này: ở Đô Măng, miền Champagne, có một người đã xây tổ ấm rồi mà còn mê chơi cuộc đời tội lỗi, không mang nỗi nhục nhã. Bạn của ông đã nguyện một niềm xin Chúa giáng phạt xuống cho hai kẻ gian phu dâm phụ. Một hôm bà ta vào nhà thờ, sắp mình trước bàn thờ Đức Mẹ, xin Chúa đoán phạt người đàn bà đã dụ dỗ chồng bà. Bàn thờ ấy cũng là bàn thờ người đàn bà tội lỗi kia vẫn có thói quen mỗi ngày đến đọc một kinh kính mừng kính Đức Mẹ. Một đêm, Đức Mẹ xuất hiện trong giấc mơ với người vợ khổ sầu ấy. Vừa thoạt trông thấy Đức Mẹ, bà ta đã vội lặp lại cái điệp khúc mọi ngày: xin mẹ thẳng phép đi, lạy mẹ Thiên Chúa, xin mẹ cứ xử chúng nó cho thẳng phép. Nhưng Đức Mẹ trả lời: con đòi thẳng phép ư? Con đòi mẹ phải xử theo phép công bằng ư? Con đi kêu cửa khác, mẹ không thể xử theo công lý được. Con phải biết rằng người đàn bà tội lỗi đó hằng ngày vẫn đọc một kinh kính mừng, tôn kính mẹ. Mà đối với mẹ thì người đọc kinh là ai chăng nữa, mẹ cũng không chịu để ai truy tố và trị tội được. Sáng hôm sau, người vợ đau khổ đó đi dự thánh lễ ở nhà thờ nói trên. Lúc ra về, bà gặp người đàn bà đồng lõa với chồng. Tức thì bà nổi nóng, tức giận, nguyền rủa bà ta. Bà buộc tội cho mụ là một mụ phù thủy, tố cáo là chài được chồng bà, lại còn yểm cả Đức Mẹ Đồng Trinh nữa. Nghe bà ta nói gỡ lạ, dân chúng la lên: im đi bà, sao mà điêu ngoa nhé? Sao lại bắt tôi im? Bà ta trả lời: tôi nói thật đấy, đêm vừa rồi Đức Mẹ hiện ra với tôi. Tôi xin Đức Mẹ trị tội con ranh đó cho tôi. Đức Mẹ bảo rằng không trị nó được, vì mỗi ngày nó đều làm một việc tôn kính Đức Mẹ. Thấy câu chuyện đó có phần cảm kích, người ta hỏi phụ nữ phạm gia kia xem mụ đã làm việc gì tôn kính Đức Mẹ. Mụ trả lời: tôi chỉ đọc một kinh kính mừng. Và qua câu chuyện bà kia kể lại, được biết Đức Mẹ đã thương mình vì việc sùng kính nhỏ mọn ấy. Bà ta liền tức tốc đến sắp mình dưới chân Đức Mẹ, rồi trước mặt mọi người bà xin họ tha thứ cho các tội gương mù bà đã làm, và lại tuyên khấn giữ đức thanh tịnh suốt đời từ đây. Sau đó bà xin vào một tu viện, giam mình trong đó và bền vững làm việc đền tội cho đến chết. Ôi trinh nữ hiền diệu Maria, thánh danh Uy Linh Maria được đặt cho mẹ Thiên Chúa không phải là một danh hiệu đã tìm được ở dưới đất hoặc được phát minh ra do một trí óc, một thị hiếu nhất thời của nhân loại. Như những danh hiệu khác, thánh danh đó được một thánh lệnh của Chúa tuyên phán, được ban xuống từ trời. Như thánh Geronimo, thánh Epiphan, thánh Antonin và nhiều vị khác đã chứng minh. Theo thánh Phêrô Damian thì thánh danh Maria đã được trích ra từ bảo tàng thiên tính. Cha Risa lặp lại: Ôi Maria, thánh danh cao cả kỳ diệu của mẹ đã được trích ra từ kho tàng thiên tính của Thiên Chúa. Chính Chúa Ba Ngôi đã biểu quyết danh hiệu vượt hơn hết mọi danh hiệu này, không kể thánh danh Con Chí Thánh Mẹ. Chính Ba Ngôi Thiên Chúa đã muốn trang điểm danh hiệu của mẹ một vẻ uy linh hiển hách, một quyền năng tuyệt vời, và muốn rằng khi nghe kêu thánh danh mẹ, hết mọi thụ tạo trên trời dưới đất cũng như trong hỏa ngục đều phải uốn gối tôn vinh. Cha Franco viết: Thánh danh Maria phong phú mọi vẻ ân lành. Sau thánh danh Chúa Giêsu, trên trời dưới đất không có danh hiệu nào vang lên mà làm cho các linh hồn sốt sắng cảm hưởng một nguồn ân sủng chứa che, hy vọng mạnh mẽ, ngọt ngào, du khoái và an ủi mát lòng như thánh danh Maria. Cha lại thêm: Tôi không sao hiểu được trong thánh danh Maria có chất chứa một vẻ gì kỳ diệu, êm ngọt và chí thánh đến nỗi không thể rung động trong tâm hồn một người yêu mến mẹ, mà không tỏa lan trong đó một hương thơm thánh thiện ngọt ngào. Điều lạ lùng là có lặp đi lặp lại thánh danh đó hàng nghìn lần, thì người tôi trung con thảo của mẹ Maria cũng vẫn cảm thấy một dịu ngọt mới mẻ tân kỳ. Á thánh Henri Suso cũng đã từng nếm hưởng sự dịu ngọt này khi đọc thánh danh Maria. Thánh nhân quả quyết, khi đọc lên mình cảm thấy được thấm nhuần một niềm tin tưởng vững vàng, được cháy nóng một tình yêu nhiệt liệt, vì thánh danh ấy đã gợi lên một niềm vui tràn trề, hòa cùng nước mắt sướng vui chan chứa, đến nỗi trái tim ngài như nhảy thoát khỏi lòng ngực, bắn ra môi miệng. Thánh danh ngọt ngào Maria đã tan hòa, quyến lại như một dòng mật, thấm nhập vào tận thẳm cung linh hồn ngài. Ngài kêu lên: Ôi Maria, ôi thánh danh dịu ngọt tuyệt vời, nếu chỉ có thánh danh mẹ thôi mà đã sản ra bấy nhiêu hứng thú say lòng, thì chính mẹ còn tuyệt thú đến đâu. Thế nên ngước nhìn lên mẹ Maria, thánh Bernardo đem hết niềm yêu mến mà ngài thưa lên mẹ rằng: Ôi cao cả, ôi khoan nhân, ôi trinh nữ Maria đáng mọi loài ca tụng. Không thể đọc thánh danh mẹ mà không được mẹ thổi bùng lên ngọn lửa yêu đương, không thể tưởng nghĩ đến mẹ mà không được mẹ trào đổ xuống một nguồn vui tràn ngập linh hồn. Vâng, lạy mẹ Maria, thánh danh mẹ ngọt ngào, rất khả ái. Không ai ca tụng thánh danh mẹ mà không cháy lên tình mến mẹ và Thiên Chúa. Cha Penba nêu nhận xét này: Qua năm thương thích, Chúa Giêsu đã trao cho thế giới một linh dược chữa lành tật bệnh. Qua thánh danh viết bằng năm mẫu tự, mẹ Maria ngày ngày mang chứng chỉ thứ tha cho các tội nhân. Chính vì lý do đó mà trong sách Nhã Ca, thánh danh mẹ được sánh với dầu thơm. tên mẹ trào ra như dầu thơm quý giá. Chân Phúc Alanu bình chú những lời đó viết rằng: dầu thơm hàn dịch vết thương, tỏa hương dịu ngọt và nuôi lửa đèn. Tương tự như thế, thánh danh vinh hiển Maria điều trị tội nhân, làm khoan khoái và đốt cháy các tâm hồn trong lửa mến yêu Thiên Chúa. Caritas khuyến khích các tội nhân đến cậy nhờ thánh danh cao cả này. Thánh danh thừa hiệu năng để chữa lành họ khỏi hết các vết độc hại, và không một tật bệnh nào có thể kháng lại được. Cha viết: bạn tội lỗi ư? Hãy kêu cầu thánh danh Maria. Chỉ một thánh danh mẹ đủ để chữa lành tội bạn. Chẳng có tật bệnh linh hồn nào, dầu hiểm độc đến đâu, không phải lui ngay trước linh dược thánh danh Maria. Và đây là một phản nghiệm. Cha Thomas Campi quả quyết: ma quỷ kinh hoảng trước nữ vương trên trời đến nỗi chỉ thoáng nghe thánh danh mẹ là chúng xô nhau trốn chạy, như là người ta phải lửa đốt tơi bời. Điều ấy thánh nữ Brigitta cũng được mẹ đồng trinh cho biết. Mẹ nói rằng: trên trần gian không có một tội nhân nào lòng giá như băng, không hề yêu mến Chúa, khi kêu thánh danh mẹ với một thiện chí quy hồi mà lại không áp đảo được quỷ phải rút lui ngay. Và để thánh nữ hiểu rõ hơn thánh danh mẹ gieo kinh hoàng và hoảng sợ thế nào cho hỏa ngục, lần khác Đức Mẹ lại phán: phàm đã là quỷ đều phải rung dùng trước tên mẹ. Vừa nghe kêu tên mẹ, ma quỷ liền buông tha linh hồn chúng đã kìm hãm trong nanh vuốt chúng. Nhưng nếu ma quỷ tránh xa những tội nhân kêu cầu danh thánh Maria, thì ngược lại, các thiên thần lại hối hả băng mình đến với những người lành sốt sắng kêu cầu thánh danh mẹ. Hơn nữa, như mẹ đã tỏ ra cho thánh nữ Brigitta, khi vừa nghe các linh hồn lành thánh đọc tên mẹ, các thiên thần liền vội vã đến xung quanh họ. Như hô hấp tỏ ra rằng thân xác còn sống động, thì ân cần kêu xin thánh danh Maria cũng là biểu hiệu linh hồn còn linh hoạt trong đời sống ân sủng hoặc sắp phục sinh. Thánh danh mẹ có một mãnh lực tuyệt hảo làm sống dậy và nâng đỡ các linh hồn nhiệt thành và kêu xin danh thánh ấy. Đó là quyết chứng của thánh Germano khi thư lên với đức thánh Trinh Nữ: hô hấp chứng tỏ trong thân xác chúng con còn sinh lực. Thì lạy mẹ Maria, thánh danh mẹ và các tô trung của mẹ không ngừng lặp lại trên môi miệng, không những chứng tỏ trong họ còn sức sống linh hoạt và ơn Chúa còn phù trợ họ, mà lại xin cho họ được cả hai, và quả quyết họ còn có cả hai yếu tố cần thiết ấy. Vậy nên ta hãy theo huấn dụ tốt lành của thánh Bernardo sau đây. Trong mọi tai bay vạ gió, trong mọi nghi hoặc khó khăn, bạn hãy liên tưởng đến mẹ Maria, hãy kêu cầu mẹ Maria. Bạn đừng để thánh danh Maria ngừng thốt trên môi miệng bạn. Bạn hãy luôn ôm ấp thánh danh Maria canh cánh bên lòng. Phải, phàm bất cứ lúc nào gặp nguy hiểm, lo mất ân sủng, chúng ta hãy nâng lòng trí về mẹ Maria. Hãy kêu cầu thánh danh Phúc Đức Mẹ liền với thánh danh Giêsu, vì hai thánh danh đó lúc nào cũng cùng nhau keo sơn gắn bó. Tâm hồn bạn cũng như môi miệng bạn, hãy luôn luôn ghi tạc: luôn luôn thốt ra hai thánh danh vô cùng dịu ngọt, vô cùng mạnh mẽ: Giêsu, Maria. Hai thánh danh uy linh hiện hách đó sẽ không ngừng tăng gia nghị lực để chúng ta khỏi ngã gục, mà lại luôn luôn toàn thắng trong mọi cuộc tấn công mê hoặc của hỏa ngục xâm phạm chúng ta. Châu báu biết bao những ân sủng đi liền với sức sùng kính thánh danh Maria. Thánh nữ Brigitta được nhiệm thính cuộc đàm thoại giữa Chúa Giêsu và mẹ Maria. Chúa thưa với mẹ: bất cứ ai tin tưởng kêu cầu thánh danh mẹ với thiện chí cương quyết cải tạo cuộc đời thì sẽ lãnh thụ ba ân điển này. Một là tâm tình đớn đau thống hối vì tội lỗi mình, cùng với ơn được đền bù tội lỗi ấy chu toàn. Hai là nghị lực để tiến tới trọn lành, và sau cùng là được vinh hiển thiên đàng. Chúa thêm: vì lời mẹ con nghe như tiếng nhạc vàng êm dịu, con không thể khước từ một lời nào mẹ xin. Thánh Ephrem quả quyết rằng thánh danh Maria là chìa khóa mở cửa thiên đàng, và thánh Bonaventura gọi Maria là vĩnh phúc của những ai kêu cầu mẹ. Lời thánh nhân có nghĩa là kêu cầu thánh danh Maria và được vĩnh phúc chỉ là một vấn đề duy nhất. Chiarissa đưa ra một lý luận như sau để xác nhận ý kiến đó: việc kêu cầu danh thánh Maria cực kỳ êm dịu này cho ta chiếm thủ một nguồn ân sủng dồi dào ở thế tạng và một vinh hiển tuyệt cao trong vĩnh tại. Cha Thomas Kempe kết luận: vậy thì anh em thân mến, nếu anh em muốn được an ủi trong mọi cảnh đời thử thách, anh em hãy cậy trong mẹ Maria, kêu cầu mẹ Maria, tôn kính mẹ Maria, phó thác cho mẹ Maria. Vui mừng, anh em hãy hân hoan với mẹ Maria. Khổ sầu, anh em hãy khóc lóc với mẹ Maria. Anh em hãy cầu nguyện với mẹ, hãy cùng với mẹ đi nốt quãng đường đời. Hãy tìm Giêsu với Maria, và sau cùng hãy khát khao mơ tưởng được sống được chết cùng với Giêsu Maria. Anh em thân mến, thế là anh em sẽ tiến tới trên đường lối Chúa Giêsu dẫn đưa anh em vào, vì mẹ Maria sẽ sẵn sàng cầu nguyện cho anh em, và Chúa Giêsu sẽ chuẩn nghe lời mẹ kêu cầu.